đến với cuối tiếng giờ mỗi thứ ba hàng tuần. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình, và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Trời mát quá chị Vũ Thanh Thủy ơi, trong khi mà chúng ta làm cái chương trình Tình Yêu và Gia Đình này, thấy cái không khí mà tuy rằng mùa hè rồi nhưng mà vẫn còn mát mẻ giống như mùa xuân nhờ mấy cơn mưa đó, thì chị có cảm thấy khỏe hay không? Nhất là tuần vừa qua, cuối tuần vừa qua khi mà buổi ra mắt sách được thành công, thành ra hốt rằng ngày hôm nay chị feel còn extra good nữa, đúng không ạ?
Cảm ơn chị Thư Nga và cảm ơn tất cả các anh chị em ở tại Dallas rất là nhiều, cũng như quý khán thính giả ở Dallas đã đến ủng hộ rất là thành công, rất là tốt đẹp. Nhất là cái tình người, có những người chờ cái chương trình bắt đầu 2 giờ mà khi mà khán giả nghe chị Thu Nga nói là chúng ta sẽ có mặt ở đó từ 12 giờ đó, là 12 giờ là hầu hết những người ta, mọi người đến hết rồi, có những người đến từ 10 giờ rưỡi. Đó là những người thính giả từ Houston, chị Thu Nga tưởng tượng được không?
Yeah.
Chúng tôi có gặp một số thính giả từ Houston đã đến, có cũng có gia đình ở tại Dallas, thành ra nhân cái cơ hội này vừa nghỉ bên gia đình vừa đến luôn để mà lấy sách, bởi vì hôm ở Houston không có được sách. Một lần nữa xin cảm ơn rất là nhiều tất cả những quý vị đã tham dự cái buổi ngày hôm đó. Và cũng xin loan báo là trong một ít tuần nữa thì ở Houston sẽ có giá sách để mà đầy đủ cho tất cả mọi quý vị nào muốn đến. Chúng tôi sẽ xin loan báo ở trên đài. Chị Thương Nga ơi, và đề tài ngày hôm nay đó, với cái không khí thời tiết mát mẻ như thế này và trong cái ngày long weekend như là ngày lễ chiến sĩ trận phong vừa qua đó, thì các gia đình tụ hội rất là nhiều và cha mẹ cũng hay đưa con cái đi ra park, đi sở thú chơi đó chị Thu Nga.
Yeah.
Thì cái tin thời sự mà chúng ta ồn ào lên khắp nơi trong mấy ngày qua về việc mà bà mẹ dắt con đi sở thú, và bây giờ đó đang từ chuyện một chú bé rơi vào chuồng khỉ rồi chú khỉ bị bắn chết, thì bây giờ lại tới cái chuyện xôn xao về cái chuyện mà những người bảo vệ súc vật lại quay qua trách cứ bà mẹ. Thì trong cái phạm vi của tình yêu và gia đình thì chúng ta cũng muốn nhân cơ hội này để nói đến cái chuyện mà cái cách hành xử của những người mẹ khi mà dắt con cái còn nhỏ đi ra ngoài nơi công cộng đấy chị Thu Nga.
Yeah.
Nhiều khi chúng ta cứ tưởng là con cái là chuyện riêng của mình, không có dính dáng gì tới ai cả và không ảnh hưởng tới ai, nhưng mà qua câu chuyện này người ta mới thấy rằng nó ảnh hưởng tới rất nhiều, ảnh hưởng tới xã hội chung quanh của mình nhiều lắm, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy, là tại vì chúng ta cũng đã từng thấy, mà Thu Nga theo cái mắt của Thu Nga cũng đã từng thấy đó, có nhiều người quả đúng như vậy, tức là khi mà họ có con nhỏ ở bên cạnh thì họ cứ lo cái chuyện của họ không à, họ lo nói chuyện với người lớn rồi, hay là nói chuyện ở trên cái phone hoặc là texting ở trên cái phone, mà con cái của họ thì wandering around, tức là đi chung quanh đó sờ cái này mó cái kia. Ngay ở ngoài trong shopping cũng vậy, mà hay là tới nhà của những người khác cũng vậy, thì những người khác nhìn thấy con cái của người kia mà có vẻ là phá phách hay là lục loại hay là sợ ngã hay là sợ té gì đó. Rồi bây giờ cái trường hợp mà ở trong sở thú như thế này thì chúng ta thấy rõ ràng rằng cha mẹ là người mà phải chịu trách nhiệm về những cái hành động, về những cái việc làm của con mình. Mà quả đúng như vậy, theo cái hai bên, một phe ủng hộ bên này, một phe nghĩa là chống đối ở bên kia. Ví dụ như vậy thì người nói rằng, có người thì nói rằng cái việc mà bắn chết cái con đười ươi đó là chắc chắn là phải làm, là tại vì người ta không biết rằng nó sẽ làm gì với cái đứa bé đó. Mà với cái đứa bé đó thì nó có thể là nó là tưởng đâu là một con đười ươi con, hoặc là đó là một cái món đồ chơi. Nhưng mà những cái người khác mà nhìn cái khía cạnh khác á, thì nói rằng cái con đười ươi này nó cố gắng, nó cứu em bé. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào cái video clip á, thì chúng ta thấy rằng cái con khỉ đột này cũng không biết là nó sẽ làm cái gì khi mà nó kéo em bé như vậy, nó lôi em bé như vậy. Nhìn cái video đó thì cũng sợ lắm hả chị Thủy ạ. Tuy nhiên đó thì người ta đổ thừa cho bà mẹ, ta đổ cho bà mẹ. Nếu mà không có bà mẹ mà để cho con mà đi vô tình đi lạc vào tới chỗ đó, đi vào trong cái khu đó đó, thì chắc chắn là con đười ươi này nó không chết. Nhất là hội mà bảo vệ súc vật đó, thì cái điều này cũng làm cho Thu Nga suy nghĩ, nói rằng ở cái xứ này, ở một cái xứ tự do như vậy, thì rõ ràng rằng cái mạng người là quan trọng. Không chỉ có mạng người là quan trọng, mà mạng của một con vật cũng quan trọng nữa, phải không chị Thu Thanh Thủy?
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga. Nhưng mà thật sự ra thì chúng ta sẽ không có qua cái chương trình tình yêu và gia đình này mà chia ra thành hai phe bên hay chống bà mẹ đâu.
Vâng.
Mặc dù cái con số người mà chống bà mẹ bây giờ lên tới hơn 300.000 người.
Đúng vậy.
Đã ký tên mà kêu gọi rằng bà này phải chịu trách nhiệm về cái chết của chú đười ươi em Harambe này. Nhưng mà cũng có nhiều người cũng ủng hộ bà mẹ, nhưng mà cái số ủng hộ bà mẹ thì mới có lên tới mấy trăm thôi, 300-400 thôi, chưa tới 1.000, trong khi cái kia lên tới 300.000 rồi. Bởi người ta cho rằng trách nhiệm đầu tiên là bà mẹ. Rất nhiều những người mà nhân chứng có mặt tại đó đã nói rằng chú bé trước đó đã nói đi nói lại với mẹ là: má ơi con sẽ nhảy xuống, mẹ ơi con sẽ nhảy xuống cái chuồng này, con nhảy xuống chuồng này. Và thì bà mẹ chỉ trả lời: không, không có được nhảy, không được nhảy. Vậy thôi, rồi cũng không có đi theo mà kéo em bé lại hay là ngó chừng em bé. Thì đây là một cái tai nạn, là phải nhận là dĩ nhiên là tai nạn, không ai cố ý cái điều này, rất là đáng tiếc. Nhưng mà qua đây cũng thấy cái trách nhiệm của bậc cha mẹ khi mà đưa con cái đi chơi mà liên quan tới cộng đồng xung quanh cũng vô cùng là quan trọng. Chị Thu Nga biết không, ngay cả thính giả của đài ngay lập tức, sáng nay chúng tôi cũng đã nhận được một cái thơ của một thính giả gọi vào khi mà nghe cái chương trình tin tức đó mà nói về chuyện này đó. Thì vị thính giả này nói rằng: xin cho phép tôi được nêu về những thiếu sót không công bình đối với cái chú khỉ đột này. Bởi vì chú bé, cái chú khỉ Harambe này đang ở trong chuồng. Khi mà cậu bé rớt xuống thì nó đã đi ra và cố gắng kéo em bé ra khỏi cái hồ nước. Trước đây người ta cũng đã từng thấy các chú khỉ cũng đã cứu những em bé nhỏ bé như vậy, chứ không không thấy cái chuyện tấn công ở trong rừng thì dĩ nhiên thì mình không biết. Nhưng mà đã có những trường hợp xảy ra rồi. Đã từng có hai sự kiện em bé rơi vào trong cái chuồng của khỉ đột này. Lần thứ nhất vào năm 1986 ở bên Anh. Lần thứ hai là năm 1996 ở tại Sở Thú ở New York. Cả hai lần hai em bé đều được hai chú khỉ đột bảo vệ mà không làm hại. Vì vậy Hội Bảo vệ Thú vật có lý do cho rằng khỉ đột cũng có sự hiểu biết như loài người chứ không phải loài hoang dã. Tại sao chú khỉ đột Rambo ở New York thì được tạc tượng tuyên dương vì đã cứu em bé, trong khi chú khỉ đột Harambe thì lại bị bắn chết? Theo như video phỏng vấn một nhân chứng đứng gần thì bà này nghe, đã được nghe rất nhiều lần em bé nói với mẹ là con sẽ nhảy vào trong nước, và bà mẹ nói không, con không nhảy. Nhưng rồi bà không theo dõi con mình. Tôi xin gửi quý đài vài thông tin để minh oan cho Harambe, vì tôi cũng rất tức giận với bà mẹ của chú bé. Tôi hoàn toàn đồng tình với phản ứng của người Mỹ và bảo vệ thú vật, và đã ký vào bản kiến nghị sự kiện, và nếu bà mẹ không lơ đễnh thì chú khỉ đột Harambe không phải bị chết oan. Trong trường hợp này thì chị Thương Hàn sao đây?
Dạ, cái này đó thì cũng khó nói lắm, tại vì đối với mọi người đó, nếu mà cái tính mạng của một em bé mà nhìn thấy rằng rõ ràng rằng đang rất là nguy hiểm thì họ phải có cái phản ứng. Và những người mà binh vực cho cái việc mà chú khỉ này đó thì họ nói rằng tại sao mà không có bắn cái thuốc tê hoặc là thuốc mê. Thế nhưng mà một cái con khỉ mà nó to lớn như thế này, bắn thuốc tê hay thuốc mê đó thì họ nghĩ rằng nó không có hiệu quả liền, và em bé này có thể là bị nguy hiểm. Nhưng mà cái việc mà bố mẹ mà để cho con mà rơi vào cái chuồng khỉ đột thì người ta nói rằng bây giờ là có thể là bị khởi tố đó. Như vậy mà cái bé trai này bò qua hàng rào chắn của một khu nhốt khỉ ở cái vườn thú mà Cincinnati và rơi xuống cái hào ở phía dưới thì là quá nguy hiểm. Và cái chú khỉ này nhìn thì cũng rất dễ thương. Harambe đã lôi cái cậu bé ra khỏi mặt nước, rồi nó lại lôi ra khỏi cái đám đông. Có lẽ cái lúc đó cái con khỉ này nó thấy người ta la sùm như vậy thì nó có thể là nó đang bị kích động, nó đang bị sợ người ta giật mất đồ chơi. Cũng có thể là nó thấy rằng em bé này đang có thể là bị nguy hiểm, cho nên nó lôi em bé xa xa ra. Thì chúng ta cũng không biết, nhưng mà những người mà bảo vệ cô nói binh cho con khỉ thì nói con khỉ là bảo vệ cậu bé, nó không hề gây ra một cái sự thương tích nào hết. Và cái việc này đang gây ra nhiều cái tranh cãi ở Mỹ. Thì chúng ta cũng biết rằng nếu mà có một cái sự lựa chọn giữa một con vật và một con người thì dĩ nhiên là người ta phải chọn là con người. Mà giới bảo vệ động vật chỉ trích cái vườn thú Cincinnati này đã không xây hai cái lớp rào để bảo vệ cho động vật hoang dã như là chú khỉ này. Mà khổ một cái chú khỉ này là một cái giống, là một loại vật mà có thể là bị tuyệt chủng hay là khan hiếm ghê lắm. Thành ra mình nhìn cái đường nào cũng được hết á. Chị Thủy nói như vậy thì có vẻ là mình đi hàng hai, nhưng mà ở sở thú thì họ bắt buộc phải làm vậy thôi.
Vâng, dĩ nhiên khi mà đã xảy ra cái chuyện đó thì có lẽ họ sẽ phải chọn cái chuyện bảo vệ tính mạng của con người trước là con vật. Nhưng mà nếu mà cả những bà mẹ cẩn thận hơn thì lại không đến nỗi
thì
xảy
đúng
ra
rồi,
cái
đúng rồi, đúng rồi chị. Dạ, vâng, đúng vậy, đúng vậy. Nếu mà, mà chị thấy đây... là ở trong shopping cũng vậy, chúng tôi đã từng thấy có những em bé cũng khoảng là 3-4 tuổi vậy, nó cứ đi nó là lang thang, nó hết cái chỗ áo quần này rồi nó lại chuông vô cái chỗ áo quần khác, rồi nó trốn tìm, người mẹ không có tìm ra, nhưng mà nếu mà vô ý có một tên mà bắt cóc trẻ con mà nó xuất hiện ngay lúc đó thì chắc chắn là nó xớt em bé đi liền đấy chị Thủy.
Vâng, đã có một thời gian có rất nhiều em bé bị bắt cóc ở trong các cái shopping center, và vì vậy đã có rất nhiều bậc cha mẹ đau khổ, rồi bây giờ sau này lại có những cái vụ mà người ta cứ gọi là Amber Alert.
Dạ, đúng rồi.
Khi mà
dạ,
các em bé bị bắt cóc đó thì người ta báo cho tất cả. Nhưng mà tất cả đồng ý là bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, mà không phải ai cũng có thể lường trước được. Con người thì cũng có nhiều khiếm khuyết, cũng có những cái lúc mà mắt mình nhìn đến nơi khác, cũng có những cái lúc mà mình không thể nào mà theo sát con cái. Nhưng mà có cẩn thận thì cũng hơn, phải không chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng
cho
như
nên...
vậy. Cũng... Dạ, đúng vậy.
Cho nên đối với những em bé nhỏ này, đúng như chị Thu Nga nói, chúng tôi đi vào trong những cái siêu thị hay là những cái nơi bán hàng gia dụng cũng vậy, là thấy các em bé chạy lung tung hết mọi nơi, đến nỗi mà nhiều khi cái speaker, cái loa ở trong tiệm cứ phải nói rằng yêu cầu phụ huynh nói con em mình đừng để cho chạy lung tung. À, cho nên đây cũng là một cái điều mà rồi nhiều khi các bà mẹ mà Á Châu đó lại cứ gọi con ơi ơi, sùm hết cả lên.
À,
rất là người ta gọi là cũng phần nào cũng gây trở ngại cho những người xung quanh. Thì đối với các bậc cha mẹ Việt Nam ở đây, trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình, chúng ta chỉ nói toàn giữa chuyện cha mẹ Việt Nam với nhau thôi. Thì quý vị có những cái phương cách nào để có thể giúp đỡ con em? Chị Thu Nga biết không, hồi xưa chúng tôi cũng nhớ rằng cái lần còn ở Việt Nam đó, xong rồi cái dắt mấy đứa cháu đi sở thú. Rồi hồi đó thì cũng còn trẻ, cũng chưa phải làm cha, chưa phải là cha mẹ, thành ra cũng không có biết cách chăm sóc, nghĩa là không biết rằng con trẻ con nó có thể nghịch ngợm và nó có thể chạy nhanh như thế nào. Cho nên khi mà dắt mấy đứa cháu nhỏ đi, trong đó có đứa con của một người bạn nữa cũng khoảng 3-4 tuổi như em bé này nè, đi coi đi sở thú, cái đang ngó qua ngó lại cái tự nhiên thấy, nhất là tại có hai người lớn thôi mà lại dắt tới 3-4 đứa nhỏ đi, thành ra không có lượng được cái sức. Bây giờ các bậc cha mẹ thì chắc biết thêm nhiều, nếu mà có nhiều đứa con nhỏ như vậy thì chắc chắn sẽ phải có những đứa con lớn để mà giao cho những đứa con lớn coi phụ những đứa con nhỏ. Tại mỗi người chỉ có thể chạy theo một đứa thôi, chứ bây giờ một người mà có hai em bé chạy hai hướng khác nhau thì mình chạy theo hướng nào bây giờ chị Thương Nga nhỉ? Và thành ra chúng tôi ngó đi ngó lại một cái, trời ơi, thấy một cái đứa bé con của người bạn mình nó đang leo xuống cái chuồng gấu, chị Thương Nga tưởng tượng được không? Hoảng hồn,
wow,
leo xuống lên xong rồi chạy ngay lại chụp được em bé. Thì dĩ nhiên nó đang leo thôi, thì có leo được hay không thì không biết. Nhưng mà cái hành động đó để cho thấy là thật là dễ sợ. Trong khi đó thì cái con gấu ở bên dưới thì khi mà nó thấy em bé đứng lấp ló là nó cũng đã chồm chồm lên rồi. Thì đây là những cái kinh nghiệm hãi hùng. Nhưng mà cũng nhờ qua cái kinh nghiệm đó mà từ đó mỗi lần mà dắt trẻ con ra ngoài thì cũng phải cẩn thận, tối đa một người lớn chỉ có thể chăm sóc một em bé mà thôi. Còn nếu mà có nhiều em bé hơn thì có lẽ phải mua mấy cái lít cho chị Thương Nga.
Dạ đúng rồi, mấy cái dây đó. Dạ vâng, đúng rồi.
Sẽ chở một đầu thì mình xỏ vào tay mình, đầu kia xỏ vào tay em bé. Thành ra em bé có chạy thì cũng chỉ chạy xa được quãng bao xa thôi, không có chạy mất dạng được. Thì đây cũng là một cái kinh nghiệm của nhân qua cái câu chuyện thời sự này. Chúng tôi muốn được hỏi ý kiến tất cả quý thính giả, phụ huynh Việt Nam, là quý vị có những cái cách nào để mà trông chừng con em mình ở giữa những nơi công cộng hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và những cái trường hợp khác nữa là ví dụ như là cha mẹ ở trong nhà cho con cái và những cái bạn của chúng đi tắm cái hồ bơi ở sau hè chẳng hạn. Rồi cũng phần đông thì thật tình ra thì họ cũng để mắt tới các em nhỏ này tắm. Tuy rằng có đứa lớn trong cái đứa nhỏ, nhưng mà có một những cái phút nào đó đứa lớn nó không có ở dưới đó, hay là nó đi trả lời điện thoại hay nó làm cái gì đó, thì cha mẹ không để ý. Và cái việc mà chết trôi ngay những cái em bé, ngay em bé ở trong nhà, là cái việc mà chết ở trong hồ bơi ở sau nhà làm cái điều xảy ra hầu như là hàng năm như vậy. Và cũng như là các cha mẹ, các bậc cha mẹ mà để em bé ở trong xe, rồi nói rằng đi vào ở shopping của khoảng vài phút ra, rồi không có ra hay mắc kẹt cái gì đó, nhưng mà chỉ cần có vài phút thôi, thì với cái sức nóng, nhất là sức nóng của Texas này, thì nó làm cho cái xe nó trở thành một cái lò nướng. Và vì vậy là đó là cũng ở trong cái phần mà cái bổn phận của cha mẹ là không bao giờ chúng ta lơ là về việc đó. Và chúng tôi cũng có biết được một cái trường hợp là khi mà cha mẹ đang chuẩn bị đi vacation, thì chuẩn bị chất đồ ở lên xe, nhưng mà không coi cái đứa, những cái đứa con nhỏ, thì nó mới bước ra ở trước dưới cái lề đường một cái, thì cái xe tới thì đụng em bé đó. Thì đó là cái điều mà rất là thương tâm, không ai muốn xảy ra như vậy. Và cái người đụng này là một người mà hơi say rượu, cho nên là chạy bị lạng quàng. Thành đó là những cái điều mà chúng ta phải hết sức cẩn thận. Và chúng ta cũng bây giờ, quý vị nào mà có cái cell phone mà mới bây giờ đó, chúng ta thấy rằng cái việc mà báo động mà những em bé mà bị bắt cóc đó, nó xảy ra rất là thường xuyên. Có nhiều khi chúng ta ngồi ở trong đám đông thì chúng ta thấy cái phone của người nào cũng reo lên, tại vì có một cái việc mà bắt cóc trẻ em vừa mới xảy ra, gọi là Amber Alert, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy. Nhất là bây giờ là chúng ta bắt đầu bước vào mùa hè rồi, là các em bé sẽ ở nhà mà không có đi đến trường, thành ra phụ huynh lại càng cần phải coi sóc nhiều hơn. Rồi cũng là cái mùa hè thì là các hồ bơi sẽ mở cửa, gia đình thư gia quý vị cũng sẽ hay tổ chức những cái buổi tắm hồ, mời bạn bè con em mình đến tắm ở trong gia đình, cũng cần vô cùng cẩn thận, đúng như chị Thu Nga có nói về chuyện hồ bơi. Có nhiều bậc cha mẹ cứ nghĩ rằng thôi mình ngồi bên trên mình ngó chừng một đàn con nít, cả chục đứa tắm ở bên dưới thì an toàn. Thưa không đâu, tại vì nếu quý vị có cứu cũng chỉ cứu được một đứa hai đứa thôi.
Vâng,
có nhiều bậc cha mẹ không biết bơi đấy chị Thu Nga.
Dạ đúng.
Mà trong khi đó mà lại cũng trông chừng mấy em, hay là dắt ra biển, hay là đi ở hồ, hay là trong ngay như trong swimming pool của mình, mà mình không biết bơi thì mình cũng làm sao cứu được em bé.
Đúng.
Chờ đến lúc mà mình gọi người thì cũng đã quá trễ rồi. Thì đây là tất cả những cái điều vô cùng quan trọng mà các bậc phụ huynh nên chia sẻ với nhau. Nếu quý vị đã có những kinh nghiệm nào về điều này, nhất là những cái kinh nghiệm bản thân, là những cái điều quý nhất chúng tôi muốn mong ước được nghe. Chị Thu Nga biết không, có một lần cũng dắt mấy đứa cháu đi hội chợ đó.
Yeah.
Thì trong hội chợ đông người đấy thì trẻ con thoát một cái là nó biến mất chỗ này, biến mất chỗ kia, nhất là các em còn nhỏ nhỏ. Trời ơi, nhìn thấy, không thấy. Quay lại cái chỗ mà trước đó, không phải quay lại, chỉ là quay ánh mắt thôi đấy chị Thông Nga.
Yeah.
Ngoái cái đầu đi qua bên này, đến lúc ngoái lại không thấy cháu đâu. Là tự nhiên cái tim nó ngừng đập, nó giống như là mình có thể, nghĩa là nó đứng tim ngay tại chỗ, tại vì ôi thôi chết rồi bây giờ. Thành ra đó là những cái kinh nghiệm thật là kinh hoàng, mà khi mà mất đi, nếu mà điều gì xảy ra rồi, chỉ một lần thôi, nó sẽ là cái mối đau khổ của người thân, của đại gia đình trong suốt cuộc đời còn lại của mình, phải không chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, và sáng nay cũng Thu Nga cũng đọc thấy có một cái bản tin là cha mẹ dẫn con cái đi tới một cái chỗ mà giống như là một cánh rừng vậy, để coi những con gấu, cái chỗ đó gọi là cái chỗ mà cái gấu hoang. Thế nhưng mà khi mà em bé này nó không có nghe lời đó, thì cha mẹ mới cái cậu bé 7 tuổi này thì mới để lại cái vườn gấu đó. Cái cậu bé 7 tuổi này tên là Yamato Tanuka, đã mất tích ở phía rừng của miền Bắc Nhật Bản. Thì cha mẹ của người này đó mới nói rằng em bé này cứ lấy đá nó ném vớ, vẫn ném vào trong đúng đụng xe của người ta, la hoài nó cũng không nghe. Cho nên là quá tức giận, trên đường về thì là bố mẹ bắt em Yamato này xuống xe, rồi lái xe khoảng 500 mét, và nhưng mà họ khai rằng sau đó thì họ quay trở lại thì em bé đã biến mất luôn. Cái này là vô cùng là dễ sợ luôn. Và cảnh sát đã huy động hơn 150 sĩ quan cùng lính cứu hỏa tìm kiếm. Họ băng qua cái khu rừng dày đặc, cây cối, cưỡi ngựa dọc theo đường mòn, mang theo cả mà chó săn nữa và trực thăng nữa. Nhưng mà sang ngày tới kiếm tới ngày thứ tư rồi, sáng hôm nay là qua ngày thứ tư rồi, cũng không có tìm thấy dấu vết của Yamato đâu hết. Nên là cái này là cái hình phạt mà nghĩa là vô ý thức vô cùng đối với một em bé. Chị có thể tưởng tượng là ở trong rừng bây giờ là em bé này đã, cái gì đã xảy ra cho em bé này rồi. Mà cái khu rừng này thì đầy gấu đó chị.
Vâng, đây cũng là đối với ở tại Không biết đến bên Đà Lạt như thế nào, chứ ở Houston cũng có rất nhiều nơi, những cái khu nhà ở mà rộng nhiều mẫu đấy chị Thu Nga.
Dạ.
Cũng có rừng phía sau, thành ra đó cũng là cái điều dần cần rất là thận trọng. Nhất là các em bé hay cái tính tò mò mà không biết sợ hãi, không có biết những cái hiểm nguy, thành ra rất là nguy hiểm khi mà để các em mà không coi sóc. Nhưng mà trở lại cái chuyện chú khỉ đột đó, thì một điều lạ là các chuyên viên sở thú Cincinnati đáng lẽ phải biết rõ về từng cái loài vật mà sở thú của mình đang nuôi dưỡng. Thì nếu mà biết rõ thì sẽ biết rằng khỉ đột đó không bao giờ, thường thường là nếu mà nó muốn tấn công bao giờ nó cũng cảnh báo trước, bao giờ nó cũng chu chéo đấm vào ngực mình thình thịch để mà cảnh, để mà báo động và trước khi mà nó tấn công người khác. Thì đây cũng là một cái nét đặc thù của cái giống khỉ đột này. Và tất cả những cái nhà bảo vệ động vật thì cho rằng cái vụ bắn hạ này không, hoàn toàn không cần thiết đối với khỉ đột. Những cái loại khác thú như là gấu hay cọp hay sư tử thì không biết, nhưng mà riêng đối với khỉ đột thì là thường thường khi thấy những cái cậu bé nhỏ như vậy, tại vì khỉ đột nó cũng lớn ngang như người, còn to hơn cả người nữa là chị Thu Nga. Thành ra đối với những em bé nhỏ nhỏ thì nó không coi đó là một cái vật mà có thể nguy hiểm cho nó, cho nên nó sẽ không có tấn công. Đây là bây giờ tất cả các vị giáo sư mà chuyên môn về về thú vật học đó thì họ đều lên tiếng như vậy. Nó đều biết chắc chắn như vậy, mà chỉ mà cái con khỉ đầu đàn nó luôn luôn là cái người đi bảo vệ, và nó có cái gì bất thường xảy ra nó đi điều tra, và rồi khi mà ồn ào quá thì nó có thể đưa em bé đi nơi khác, nhưng mà không có nghĩa là nó làm hại em bé. Đây cũng là nói ra chỉ để là chúng ta bàn đồn với nhau thôi, nhưng mà trong cương vị của bậc cha mẹ ông bà thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy cái tính mạng con em mình vô cùng quan trọng. Vô cùng quan trọng, bởi bất cứ một cái sơ sẩy gì cũng có thể làm hại đến con em mình và gây hậu quả cho tất cả những người xung quanh. 713-664-8002, chúng tôi mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp với chị Thu Nga và Vũ Thanh Thủy về những kinh nghiệm của quý vị trong cái chuyện mà đưa con em mình ra nơi chốn công cộng, từ những siêu thị, những cái nơi đông người, các hội chợ, những cái nơi mà mua sắm các thương, các siêu thị, các thương xá mua sắm, hay là những cái chốn mà thật là đông người, thì quý vị có biện pháp nào để mà bảo vệ cái sự an toàn của con em, đồng thời cũng là để cho mình được yên tâm và không làm phiền người xung quanh. 713-664-8002. Bây giờ mình xin được mời vị thính giả đầu tiên nha chị Thu Nga.
Dạ vâng.
Dạ vâng, xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Xin được mời vị thính giả đang trên đường dây. Vâng, 713-664-8002. Khi quý vị gọi vào thì xin quý vị vui lòng chờ và hoặc lên tiếng khi mà chúng tôi mời. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Dạ, thưa, xin chào hai chị trên đài. Tôi tên là Kim á.
Dạ vâng,
chào bà Kim. Tôi có cái ý kiến như vậy, cái này là kinh nghiệm bản thân của tôi.
Dạ.
Nguyên cả gia đình của tôi đi biển chơi cái hôm mà mùa hè the 4th of July á.
Okay.
Lâu rồi, tôi có thằng cháu 3 tuổi. 3 tuổi thì ông bố của cháu đi trước, thằng anh đi giữa, tôi đi kế thì tôi dắt tay của cháu đi đằng sau á.
Okay.
Mà vừa quay qua quay lại thế là nó tuột mất, thì tôi lại cứ tưởng là nó vẫn nắm cái áo của tôi.
Okay.
Mà té ra thì cháu nó thấy cái thuyền ở đằng kế bên nó đậu ở đó, nó đi ra đằng đó mất tiêu. Okay. Mà trời đất ơi, thật hồn vía tôi lên mây, đi kiếm nó một tiếng đồng hồ, mà tưởng là mà mới quay qua có một phút thôi, chưa tới một phút mà nó biến đi đâu mất tiêu rồi. Thì thành ra là bổn phận của cha mẹ đó, nắm thật, nghĩa là đi đâu với con cái mà ra chỗ đám đông đó, để ý đến con cháu nhiều hơn một chút.
Dạ.
Tức là tôi mới quay, nó mới xảy tay ra, chưa tới chừng 1-2 giây thôi. Mà nó thấy cái thuyền ngay đậu kế ngay bên đó, nó biến đi mất tiêu ra đằng đó chỗ nào tôi cũng không biết nữa.
Sợ quá.
Mà tôi đi kiếm là tôi sợ quá, mà ngay chỗ đó là cái bãi biển. Cái bãi biển Galveston mà 4 tháng 7.
Vâng,
đông, đông người lắm. Thì nó quá trời.
Vâng.
Thế là sau là kiếm hết mấy ông bạn đi kiếm, 20 người đi kiếm. Cháu nó đứng ở ngay đó, nó bảo, Mami, con thấy cái bốc, con đi ra đó con coi. Mà trời đất ơi, đó. Thì bố mẹ mà đi đâu với con cái mà chỗ đám đông người đó thì để ý đến con cái nhiều hơn một chút.
Dạ.
Thì dạ, tôi chỉ có ý kiến như vậy thôi.
Dạ, xin cảm ơn bà Kim rất nhiều. Chị Thương Nga nói đến chuyện mà tắm biển đấy, thì qua câu chuyện của bà Kim thì cũng xin nhắc nhở những quý vị vào mùa hè và con cái. Tại có lần chúng tôi cũng chứng kiến một cái chuyện như thế này, là có một người, một ông bố dắt một đứa con 3 tuổi đang đi cũng khoảng 22 tuổi thôi. À, đi mà đi nước chỉ ngập tới đầu gối của ông bố thôi, tức là khoảng tới bụng của em bé thôi. Nhưng mà đang hai bố con đang dắt đi ở dưới nước như vậy thì nhìn thấy hai đứa con lớn hơn ở ngoài xa, nó đi quá xa. Thành ra ông bố mới vội gọi hai cái đứa kia vào. À, đi vào không có được đi xa quá. Khi mà hai đứa nhỏ nó ồn quá, nó không nghe đấy chị Phương Nga. Thành ra ông bố mới thả tay của đứa con nhỏ ra, mới bảo ồ con đi lên trên bờ với mẹ đi. Xong ông bố mới chạy tiếp để mà lo lao xuống nước, bay ra ngoài, bơi ra ngoài kia để mà kéo hai đứa nhỏ vào. Thì cái đứa nhỏ mới có 2 tuổi thì nó bị, khi mà buông tay bố ra thì sóng đánh vào làm cho đứa nhỏ nó ngã xuống chị Phương Nga. Mà rồi sóng nó cứ vừa định lồm cồm bò lên thì sóng phải đánh vào, nó sặc nước. Mà cái chỗ đó rất là nông, chỉ tới đầu gối người lớn thôi thì đâu có ai quan tâm. May mà bà mẹ ở bên trên nhìn thấy, vội vàng phóng xuống nước để mà cứu đứa con, thì đứa nhỏ cũng sặc 2-3 ngụm nước. Những cái chỗ mà chúng ta tưởng rằng không có quan trọng, nước quá là nông làm sao mà có thể hại được. Nhưng mà khi có sóng đánh vào thì cái sức của một em bé 2-3 tuổi cũng không cưỡng nổi cái sức sóng, không có đứng nổi, không có đứng lên nổi nữa chị Thương Nga. Cứ hết sóng này thành sóng khác, cứ vật thằng nhỏ xuống nước, thành ra sặc nước ở dưới đó. Nhìn rất là sợ chị Thương Nga.
Dạ vâng, người lớn mà té xuống nước họ còn sợ nữa, huống chi là con nít. Cái ngày mà Thu Nga mới tập bơi cũng vậy nữa, thì mình khi mà mình té xuống nước đó, mình không có biết làm sao mình đứng dậy. Trong khi mà những người biết bơi đó thì họ nói rằng ô chỉ có 3 feet là làm sao mà lại không có đứng lên mà lại la lối ôm sầm. Họ đùa đó. Mà mình thì là cái phao nó cứ lật lật như vậy, mình không có đứng lên được. Mà người khác thì đứng nhìn mình, tưởng là mình đùa. Thế nhưng mà quả thật là khi mà rớt xuống nước, mà quý vị không có biết bơi, dù em bé hay người lớn gì cũng vậy nữa, cái cảm giác nó rất là sợ hãi, mà mình sẽ uống nước rất là nhiều. Mà uống nước nhiều rồi thì nó đã bị nghẹt cái cuống phổi là thế nào nó cũng chết. Thành ra cái chuyện mà những cái em bé mà chết ở ngoài hồ bơi, ngay ở trong hồ bơi, ở trong nhà, hay ngoài biển, hay là ở
ngay
những cái nơi mà
tắm,
bị...
chị Thương Nga.
Dạ, hồ tắm,
bồn tắm mà nếu em bé nhỏ.
Dạ đúng rồi, bồn tắm cũng vậy nữa. Dạ đúng rồi. Đúng, đã có nhiều cái trường hợp là người giữ trẻ hoặc là bà mẹ, nghĩa là đổ nước vào trong bồn rồi thì là chuẩn bị cho em bé vào, cái tự nhiên rồi có một cái phone nó kêu, thì đó rồi mình ra mình kêu phone một cái rồi mình cúp liền mình đi vào, thì em bé đã úp cái mặt xuống ở trong cái hồ tắm ở trong nhà, hoặc là dưới cái commode, tức là cái bàn cầu, cũng chết cái kiểu đó. Thành ra chúng ta thấy rằng con nít là mình sống ra một cái đó là nó có thể là nguy hiểm cho các bé ngay. Nhưng mà dĩ nhiên là cái chuyện rủi ro mà nó xảy ra thì không ai muốn. Cái chuyện mà bắn cái con khỉ cũng vậy nữa, thì cũng không ai muốn, bà mẹ chắc chắn là cũng không có muốn con mình rơi vào cái tình cảnh mà nó dễ sợ giống như vậy. Và bà thật sự cũng không có muốn rằng người ta bắn con khỉ như vậy. Nhưng mà có những cái việc mà chúng ta không có thể lường trước được. Thành ra cái cách tốt nhất là chúng ta nên đề phòng trước khi mà cái tình trạng nó xảy ra xấu.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào hai chị với các quý khán giả. Em là Brian đó.
Vâng, chào
Brian.
Thì qua cái vấn đề này á, không phải là mình nói chỉ có một cái vấn đề của cái vụ con khỉ bắn chết một cách vô tội như vậy, mà nó rất xảy ra rất là nhiều, mà tất cả hầu như tội lỗi là nơi các bậc cha mẹ hết. Còn những cái vụ mà nó xảy ra accident đó, dù bằng cách mình có coi nó là cái chuyện đó mình không nói tới, nhưng phần nhiều những mà cái mắc, cái lỗi lầm, cái mistake đó là bởi cha mẹ. Như các chị hồi nãy cũng đã đưa lên một vài cái ví dụ, những người bỏ con ở trong xe lúc trời nóng, con nó chết. Những người ngồi bên cạnh bờ hồ, cái ngồi chơi mà không để ý con nó chết đuối, nó xảy ra rất là nhiều. Mà những cái tai nạn mở cửa xe không để con nó, để ý tới con nó, để nó ra đường, xe nó không chết. Tất cả là điều tội lỗi nơi cha mẹ. Mà những người cha mẹ đó không đáng có con và cũng không đáng làm cha mẹ, bởi vì họ quá ích kỷ. Khi họ đi ra đường với con hay ở nhà với con, họ không chăm chú tới những cái đứa con của mình, mà lúc nào cũng phải coi nó có nó an toàn hay không. Nhiều khi để cho nó lơ đễnh, và nhiều khi xảy ra tai nạn đứng khóc kề cũng cho đổ thừa người này kia. Cái mình là cha mẹ, mình phải có một cái trách nhiệm lúc nào cũng với con mình hết cả. Tại mình sinh nó ra được 9 tháng 10 ngày, mình đau đớn với nó thì mình phải hiểu cái giá trị đó là một món quà tặng của Thượng Đế trao cho mình. Thì lúc nào mình phải chăm sóc nó kỹ lưỡng và để ý cho nó. Đừng có vì những cái ích kỷ trên cái phone nói chuyện hay ngồi tán dóc nhiều chuyện hay là ngắm cái này cái kia, con mình bên cạnh nó quan trọng hơn tất cả. Mà nhiều người cha mẹ rất là lơ đễnh. Như có một lần em đi trên con đường Bao La trước mặt của chợ Hồng Kông, có một cái xe nó lái bên cạnh em. Em nhìn vô cái xe, một cái đứa bé nó mới 15-16 tuổi thôi mà nó lái chiếc xe, nó chở hai đứa em nó. hình như một đứa khoảng 2 tuổi, đứa 4 tuổi, mà không có seat belt, không có cái ghế car seat. Hai đứa nhỏ nó từ phía sau nó leo lên nó ôm, thì nó ngồi vừa một tay lái, một vừa tay đứa ôm đứa bé. Em bớt càng tính ổi, em kêu đứa bé nó phải tấp vô trong cái lề, mà nó cứ không, cứ nhìn anh chơi chơi. Em mới gọi cho một người bạn em cũng làm cảnh sát, coi thử anh này tới có thể giúp được không, nhưng mà bữa đó trời nó đông quá không được, rồi nó kẹt xe nữa. Em không có tới để em bám, thì em chỉ có cầu nguyện là hy vọng không có chuyện xảy ra cho những cái đứa bé đó thôi.
Hình như theo, theo luật đó, của nhà mẹ. Theo luật là dưới bao nhiêu tuổi đâu có được chở những em bé nhỏ.
Nó xảy ra cho ba cái đứa bé đó thì em nghĩ là chắc cha mẹ nó sẽ hối hận cả cuộc đời của mình.
Yeah.
Một cái đứa bé nó nhỏ như vậy mà để nó lái xe nó rước hai đứa em nhỏ xíu của nó mà nó đâu có biết cái gì về cách tôi em đâu. Đấy là một cái trường hợp. Bây giờ tới cái trường hợp của cái con khỉ này cũng vậy. Cái đó là tội lỗi điều nơi cha mẹ cả. Không phải là tại vì cái sở thú nó không có làm đủ cái chứ. Khi người ta làm cái sở thú là người ta đã biết cách an toàn để cho con thú nó không có leo ra rồi. Nhưng con người mình là phải coi chừng các em, các cháu. Chứ không thể nào mà đổ lỗi cho người ta được. Bây giờ em thấy cái này là cái sự vô tội của cái con khỉ và của cái đứa bé. Nhưng mà cái tội là nó chắc bậc phụ huynh. Thành ra chỉ mong là các bậc phụ huynh á, khi có con cái mà nó còn nhỏ nó chưa hiểu biết á, phải nên để tâm cho nó lúc nào, bất cứ lúc nào. Đừng có nghĩ là nó đi theo mình, nó nắm tay mình, vậy là lúc nào nó cũng để ý. Mình phải để ý cho nó, chứ không chờ nó để ý tới mình. Thì như vậy mới giữ được mạng sống vô tội của những cái đứa bé chết qua ngửa hay là những cái con vật xung quanh nó. Đó là ý kiến của em.
Vâng, cảm ơn anh Brian rất là nhiều. Thật ra nói các cha mẹ ích kỷ thì cũng tội nghiệp các bậc cha mẹ. Thì không ai chủ tâm như thế, nhưng mà quả tình đó là những cái điều cần phải phòng ngừa, phải không chị Thương Nga? Có nhiều bà mẹ đến khi để con chạy lung tung, đến lúc mà gọi không ra gặp đứa con cái đánh biết nó một cái
đúng rồi, đúng rồi.
Còn la mắng nó tại sao nó hiền đi. Mình là cha mẹ, nó là con nít nhỏ xíu, mình sanh nó ra mình không dạy nó, mình lại còn la mắng nó. Chị Thương Nga ha.
Dạ vâng, thấy rõ ràng là như vậy, la mắng rồi đánh bông bóp đi. Mà bây giờ quý vị biết là cái tội mà để sơ sẩy để cho con bị lạc mất là mình cũng chịu trách nhiệm. Rồi nếu mà đánh con như vậy đó, nếu mà cảnh sát thấy được hay có người báo cảnh sát là thế nào quý vị cũng bị. Rồi một cái việc nữa đó là ví dụ như để con tới đi tới thăm bạn bè hay nơi nào cũng vậy, ở những cái museum hoặc là ở cái chỗ nào đó cũng phải là nghĩa là để ý đến để mắt tới con. Tại vì con cái có thể là đi tới nó rờ cái này, nó làm đổ cái kia, nó bứt cái lá cây này, hoặc là nó làm cái gì đó trong nhà của người ta thì người ta cũng phiền, mà ở những nơi công cộng thì chắc chắn rằng cũng phiền vô cùng.
Vâng, cái nhiều bậc cha mẹ hồn nhiên lắm, chị Thương Nga tới nhà, chị Thương Nga chẳng hạn thấy tủ kiến để trưng đây những cái
những
cái crystal thật là đẹp mà cho con nít cái tỉnh bơ, làm cho chủ nhà sợ muốn chết mất cứ phải nói coi chừng.
Đúng rồi.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Chúng ta xin mời. Dạ, anh xin mời.
Xin chào quý đài.
Vâng.
Chào quý chị.
Vâng. Xin được biết cái danh chị.
Ồ dạ, thưa chị, em tên là Nhàn á, thưa chị.
Chị Nhàn có kinh nghiệm gì về cái chuyện mà con cái như thế này?
Chị cho em có câu hỏi sơ sơ, tại em mới bật lên, em nghe không rõ về cái đề tài á, thưa chị.
Ồ vâng, nếu vậy thì thôi chị Nhàn cứ tiếp tục nghe tiếp nha, để nghe những ý kiến cái thính giả khác, xong rồi chị Nhàn gọi lại vậy, tại vì bây giờ mình nhớ lại từ đầu thì nãy giờ hơn nửa tiếng không ngồi rồi. Vâng, đây là nói về cái chuyện mà cái trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái ở những cái nơi chốn công cộng. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào chị Thu Nga và chị Thanh Thủy, em tên là Ngọc ạ.
Vâng, chào Ngọc.
Dạ, em có góp ý kiến nho nhỏ thôi là cha mẹ đi đâu cũng phải nhớ là nắm tay mấy đứa nhỏ, chứ không thể đưa mấy đứa nhỏ nhỏ mà nó nắm tay, nắm áo mình thế nào, lúc nào nó cũng nó quên hay nó thấy cái gì lạ lạ, cái nó bỏ, nó chạy đi theo đó, rồi lúc đó là mình mấy táo quật tâm tinh mình đi tìm là cũng hơi cực. Cho nên đứa nhỏ mình đi, mình phải nắm tay, lúc nào cũng nắm tay nó hết, đừng bao giờ buông ra. Còn thí dụ mà dẫn mấy đứa mà đi tắm hồ hay là tắm biển gì đó, mình cho nó xuống bơi một mình á, rồi thí dụ có bạn bè mà nói điện thoại với mình hay gì đó, cho dù miệng nói thì nói nhưng mà mắt lúc nào cũng phải nhìn ra về đứa con của mình hết. Cho dù đứa bạn của mình đứng quay hướng nào nói mà mắt mình mà vẫn phải nhìn xuống đó hết. Cho dù bạn mình có hỏi sao mình nói chuyện mình nhìn tao gì hết trơn vậy, nói mình cứ nói xin lỗi nha, tại đứa nhỏ nó đang tắm ở dưới cho nên mình phải nhìn nó, chứ mình quay qua quay lại cái là mà mình quay lại không thấy con mình đâu hết.
Dạ, cảm ơn ý kiến anh Ngọc. Nhưng mà anh Ngọc ơi, thật ra nếu mà dắt con đi tắm hồ đó thì nên để cái phone lại trên xe hả chị Thương Nga nhỉ? Không có nên mà nói chuyện, tại vì dù là mắt có nhìn con, nhưng mà nhiều khi cái tai câu chuyện, người bạn đang nói một câu chuyện gì đó hấp dẫn quá, chỉ cần lơi đi một chút xíu thôi, hay là nhiều khi nhìn mà mình không để ý, mình cũng không thấy được, phải không chị Thu Nga?
Đúng rồi, tại vì nếu như... mà mình nhìn mà cái trí óc của mình đang ở lên trên cái phone thì chắc chắn mình cũng không có thấy có những cái blank moment đó, hay là mình bởi vậy cho nên người ta mới có cái tập cái thiền mà chánh niệm đó, tức là mình phải chú ý tới cái việc gì mà mình đang làm. Còn mà nếu mà mình cái trí óc của mình mà đang suy nghĩ về cái chuyện khác thì chắc chắn rằng những cái chuyện xảy ra trước mắt mình không có để ý, và cái đó là lúc mà tai nạn xảy ra.
Chúng tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều bậc phụ huynh đứng trên hồ hay đứng trên bãi biển đó mà nói chuyện phone, hay ngồi nói chuyện phone này, nhìn mắt nhìn xuống con, nhìn đó nhưng mà
nó không thấy
con
đâu,
mình
xa, không thấy.
Nhiều khi con mình chơi với mình cũng không có nhìn
đúng kịp, rồi đúng rồi, không thấy đâu.
Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Chào Tân Hồng, chào cô Thanh Thủy với cô Thu Nga.
Vâng, chào
cô. Theo cái nghiệp của cháu là thứ nhất là cháu đi đâu thì cháu cũng mặc dầu nhiều khi mình giới thiệu như cháu đi chợ nhiều khi cũng khoái coi cái này khoái kia, mặc dầu ít cái nào mua nhưng mà thích coi, nhưng mà có con của con đi theo là con nhìn con của con trước. Giờ mấy cái đồ kia thì chỉ cần mình rảnh thì mình đi vô sao, còn mình đi chợ ngược lại mình coi. Và cái thứ hai nữa là khi mà con của cháu mà đi tắm á, nếu mà không có cháu đi là bất cứ ai người khơi dần hay gì nói rồi họ cho cháu đi với cô ta hay là đi với cậu ta thì cháu nhất quyết không bao giờ cho đi, bởi vì chỉ có con của mình thì mình mới quan tâm nhất mà thôi. Mặc dầu người ta thương con mình nhưng mà người ta vẫn còn con của người ta. Đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba, cái gợi ý là nếu mà cháu mà có bị chích hợp hay cái gì mà nếu mà mình cứu á thì lúc nào cái tay mình cũng ôm cái ngực của cháu, chứ đừng bao giờ nắm tay cháu để mà cứu cháu. Tại vì nếu mình nắm tay cháu mà cứu cháu, nhiều khi cháu mà đang lên cái cơn mà tử nhất sinh á,
nó hoảng hốt
dù vậy rất là mạnh, thì lúc đó mình sẽ
thân tâm,
cái tay mình sẽ bơi không nổi nữa.
Do cái
phần khác nữa là khi mà cháu đi vô các shopping á, cháu lúc nào cũng giận mấy đứa con, đừng bao giờ khi nói chuyện với nhau mà lớn tiếng, tại vì người khác không biết là mình đang nói chuyện hay là mình đang chửi lộn, hoặc là mình là phá đi cái sự im lặng của người khác. Đó là ý kiến của cháu thôi.
Cảm ơn anh Hùng rất là nhiều, những cái ý kiến rất là quý. Thứ nhất là luôn luôn chú ý đến con mình là cái ưu tiên. Cái thứ hai là không gửi con cho ai, cái điều này đúng lắm chị Thông à. Không thể nào gửi con cho ai đi những cái chỗ mà đòi hỏi cái sự phải quan tâm chăm sóc, như là đi tắm hồ, đi tắm biển hay là đi chơi những chỗ đông người. Và khi mà cứu thì cũng phải chuẩn bị để mà người ta cứ nói là cái người mà gần chết đuối đó chị Thương Nga, là quơ quào là sẽ kéo cái người dù bơi giỏi cách mấy, nhiều khi cũng quơ, bị người kia quơ cũng chết đuối theo. Cho nên chúng ta thấy có rất nhiều người xuống cứu người bơi thật giỏi, xuống cứu người chết đuối mà rồi bị chết theo, chỉ tại vì bị người kia chắc là một phần thì sóng gió, phần khác thì cũng cua cào quá làm cho người ta không còn cái sức để mà bơi nữa. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello hai cô, cháu tên Tú. Cháu cũng đồng ý với anh Hùng vừa rồi, nhưng mà có một điều cháu bổ túc thêm là mình làm là con mình thì mình hoảng một, nhưng mà con mình nó hoảng tới 10 lần.
Đúng.
Cái tâm lý đó nó rất là để lại cái ấn tượng cho nó về sau. Ngay lúc đó và về sau này rất là lâu, cho nên là khi mà nó có thể lúc mà nó trưởng thành, nó lớn lên đó, thì nó lúc nào nó cũng hoảng sợ là khi nó đi tới đám đông hoặc là nó đi ra nó sẽ bị lạc nữa. Cho nên là con nít mà để nó lạc thì mình sợ một, nhưng mà nó sợ tới 10 lần.
Cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều. Nếu cái điều này quá đúng phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và mình tưởng tượng là em bé mà trong cái vụ mà bắn chết cái con khí độc Harambe này đó, thì chắc là em về là em cũng hoảng loạn lắm. Em có thể sau này em lớn lên rồi em mới có 3 tuổi thì mình cũng không biết là cái trí nhớ của em nó sẽ thu được được bao nhiêu. Nhưng mà thấy rõ ràng là em rất là sợ khi mà rớt xuống là bị cái con khí độc nó to ơi là to mà nó đùa giỡn như vậy. Rồi cái phát súng mà bắn vào ở cái cho con làm cho con khỉ chết á, thì chắc chắn rằng sẽ gây cho em một cái ấn tượng rất là hãi hùng. Bởi vậy cho nên là cái việc nào mà chúng ta đề phòng gọi là cẩn tắc thì vô ưu, cẩn tắc thì vô ấy nấy thì chắc cũng vẫn hơn. Chứ còn mà bây giờ mà em bé này mình thấy ở trong cái trường hợp này thì cũng thật là tội đó. Nếu mà em bị con khỉ nó nghịch quá nó chết, hoặc là bị một cái điều gì đó thì là chắc là mọi người cũng sẽ ân hận, cũng giống như họ ân hận khi mà bắn con khỉ vậy.
Vâng, Mà vừa rồi anh Tuấn nêu lên cái vấn đề mà em bé sợ hãi cũng là điều quá đúng chị Thu Nga.
Dạ đúng vậy. Dạ,
đúng tình
vậy.
Là những cái em bé, nhưng mà tại sao chúng ta vẫn thấy cái điều này xảy ra rất là nhiều chị Thu Nga? Thấy mỗi lần
dạ,
mà
vâng.
cộng đồng mình có những cái tập thể mà ở ngoài trời đó, là cứ nghe thấy ở trên
là
phóng thanh
để lạc không ạ?
Có em bé đang lạc ở trên sân khấu đây, em bé đang khóc đây, xin
dạ,
phụ huynh đến coi. Trời ơi, tại sao phải để đến độ mà con đi lạc rồi khóc mà đến nỗi phải em lên sân khấu?
Dạ, thấy hoài đó. Dạ, vâng, thấy hoài.
Vâng, thấy rất là thường xuyên. Ở trong các cộng tập thể của người Việt Nam mình thì không biết làm sao mà tránh được cái nạn này. Có lẽ bây giờ nên mua những cái, quý vị nên mua những cái mà cái vòng mà bằng ni lông mà nó giống như dây điện thoại, nó có thể kéo căng rất là xa. Mua ở các cái tiệm mà $1 store cũng có, phải không chị Thu Nga?
Dạ, đúng
đồng
rồi.
Một cái thôi.
Dạ,
đi
rồi.
Đâu cột tay của các em, và dĩ nhiên trong cái đó thì nó tức cười, nó dị hợm. Nhưng mà cái điều đó cũng là một cái cách tốt để cho, thứ nhất là các em sẽ vì vậy mà phải cẩn thận hơn. Thứ hai là người khác nhìn vào cũng biết mình là cha mẹ quan tâm tới con cái, chị Thu Nga không sợ con đi lạc. Thành ra quý vị đừng có sợ bị chê cười khi mà quý vị làm những cái hành động bảo vệ con em mình như vậy. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello, hai mấy chị, hai ra Quý Đài.
Vâng, xin được biết Quý Danh. Okay.
Thôi, nhà mình là tình cường chị.
Dạ, vâng, chào anh
coi ý kiến, dạ. Yeah. Cái này, tại vì tôi nói là người cha mẹ vô tư, không bao giờ mà để ý đến con cái từng giây từng phút, nên cứ thấy nó là cứ thả cho chạy vòng. Mình thấy chứng kiến một lần ở Việt Nam, biết hồi xưa mấy chị có biết không, cái năm 72 thì phải, bế con làm sao để đứa nhỏ nó chơi, nó có cái chuồng gấu. Bị hai con gấu nó xé xác đứa nhỏ ra.
Wow.
Rồi cái thằng Mỹ nó mới thấy vậy, nó bắn con gấu chết. Nó nhảy xuống, nó bế cái đứa nhỏ lên. Thì nó tát vào mặt đứa nhỏ, bị tét cái mặt của đứa nhỏ ra. Và đó là bao nhiêu người đứng đó thì người ta đang khóc cái đứa nhỏ. Còn một vụ nữa ở Cali, ở trong bánh mì, bánh mì ly đi ra, hai vợ chồng dẫn một thằng con trai mới có 4 tuổi mà biết dẫn làm sao, để thằng nhỏ chạy đằng sau cái xe ông đang ở ghe, mà ông cán nó hồi nào cũng không hay luôn.
Trời ơi.
Cái đến khi mà xe tới, cái thằng con nó thịt máu đầu ra, bố mẹ đứng ôm con khóc, và tại xe này tại xe kia không phải. Cái đó là mình á, mình hờ hững biết con cái. Rồi còn một người nữa, người bạn của mình á, mở cửa ra trước khi ghe xe là phải coi con, nó mấy đứa nhỏ con nó có trong nhà hay nó ở ngoài, nhiều khi nó trốn đằng sau cái xe, mà nó trốn thì mẹ không biết. Mẹ đóng cửa, nổ mấy xe, ghe đi làm. Thì vừa ghe một phát nha, cái bụp bụp, rồi xe ghe tiếp, nhìn hai vũng máu ở trước mặt đầu xe, hai đứa con chết tại chỗ luôn.
Trời ơi, kinh khủng.
Đó, nên là con nít nó rất là nhanh. Nó nhanh mà mình không thể nào mình tưởng tượng được, giống như là con sóc vậy đó. Còn con mình á, là mình theo từng giây từng phút, đến bây giờ tụi nó lớn rồi, mà nó đi chơi rồi tối tới trưa về là tôi cũng phải đi lên đi xuống cái nhà đi, con nó về chưa hay con nó ngủ chưa, nó có bình an hay không, mà mình cứ phải lo hoài.
Cảm ơn.
Nếu mà một lần mà mình đưa nó đi Florida chơi bãi biển, mà tôi ngồi bên cạnh nó, mà tôi cũng chỉ có thở có một chút xíu thôi à, mà nếu tôi quấn nó đi ra ngoài rồi, hú hồn hú vía, tôi không biết làm gì. Mà hên cái thằng Mỹ nó đứng cái bên góc bên kia, nó bay xuống, thằng cái sinh viên nó cũng cao lắm, nó bay xuống cái nó chộp cái tay nhỏ nó kéo vô đó. Là nên vậy, con nít nó rất là nhằm, mình lúc nào bố mẹ cũng phải quan sát, phải đi theo nó, không có rời nó một bước đó. Vậy thôi.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến này.
Hờ hứng con cái.
Dạ,
thấy
vâng.
Con nó chạy thả, chạy đồng đồng dòng, không phải.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của anh Cường rất là nhiều. Chị Thư Nga nghe những câu chuyện hãi hùng quá.
Dạ, quá hãi. Dạ. Cái chuyện mà cán em bé ở sau cái xe thì chúng tôi cũng có người quen, nhưng mà người quen người Mỹ thì họ cũng đã xảy ra cái điều đó, là cháu nội hay cháu ngoại về, tại vì kêu ông grandpa thì mình không như cháu nội hay cháu ngoại, nhưng mà bò ở sau xe trốn tìm gì đó, rồi xong rồi khi mà ông nội ông ngoại gì đó ghe cái xe thì không có biết rằng đứa cháu trai nó ở sau lưng. Và cái điều này làm cho ông ta gone crazy, nghĩa là cái chuyện đó sẽ ám ảnh suốt đời mà thôi. Có ân hận thì nó cũng đã trễ rồi, nhưng mà đó là một trong những điều mà vị thính giả vừa rồi cũng nêu ra cũng rất là tốt. Quý vị đi ra ngoài xe quý vị cũng phải nhìn ở sau cái xe mà trước khi ghe xe, tại vì có thể con mình không có trốn nhưng mà con hàng xóm trốn, hoặc là đó là đó những cái điều mà bất cẩn mình biết rằng không có ai muốn xảy ra nhưng mà nó có xảy ra, thành ra cũng giống như là các cha mẹ đi đi đâu đó để con cái ở nhà chơi với nhau đó, các em có thể là mở cái tủ lạnh ra, chúng ta cũng nghe cái trường hợp đó, cái tủ lạnh mà cái kiểu mà dài chứ không phải cái kiểu đứng đó, mở cửa ra chuông vào trong đó nấp, không có cách gì mở cửa ra hết, chết. Dạ, mấy cái chuyện đó xảy ra, có xảy ra.
Vâng, à, nhân tiện chị Tương Nga nhắc đến cái chuyện mà cha mẹ để con ở nhà đó,
dạ,
thì người Việt Nam mình cái điều này vẫn xảy ra rất là nhiều, chị Tương Nga ơi. Những em bé dưới cái tuổi mà được ở nhà, 12 tuổi, hình như 12 tuổi thì được, thì hay là 15 tuổi thì mới được coi em một em bé khác, 12 tuổi thì được quyền ở nhà một mình, nhưng mà 15 tuổi mới được quyền coi em của mình. Có nhiều bậc cha mẹ cứ thấy con cái mà 11, 12 tuổi rồi đó, đôi khi nhiều khi con cái có 6, 7 tuổi là để ở nhà. Sau này chúng tôi có lần cái dịp nói chuyện với em ấy là các những cái em sinh viên ở trong các trường đó, mấy em mới kể là hồi nhỏ khi mà mới qua đó, hai anh em 6 tuổi, 7 tuổi, cha mẹ đi làm, cứ dặn để con ở nhà, chị Thu Nga.
Mỗi lần
thế mà có khác, ai tới gõ cửa đó thì con phải chui vào trong tủ, con trốn.
Đúng.
Để mà lỡ mà, cái, vâng, để cho không có ai nhìn thấy. Thành ra rất là tội nghiệp, không biết bây giờ cái điều đó có còn tái diễn hay không. Nếu quý vị cũng biết rằng luật lệ nước Mỹ cấm không được để trẻ con ở nhà một mình. Chúng ta lâu lâu vẫn thấy những cái tin tức này xảy ra khi mà có những vụ cháy nhà, thì mới khám phá ra rằng có những bà mẹ để con ở nhà. Và giờ các em đã chỉ là nạn nhân trong những cái vụ cháy đó. Cho nên nếu mà quý vị thấy là hàng xóm mà nhìn thấy có những trẻ em ở nhà một mình tuổi còn nhỏ thì quý vị cần báo cho cảnh sát. Cái điều đó là một cái điều, nếu mà quý vị là những cái bậc mà thí dụ như là có trách nhiệm với chị Thương Nga thì như bác sĩ này, thầy cô giáo hay là cố vấn trong trường học, các nhà giáo dục hay là các người mà chuyên viên về săn sóc á, là bị bắt buộc phải báo cáo, nếu không báo cáo thì còn bị chính mình còn lại còn bị trách nhiệm cái điều đó. Nhưng mà là những người hàng xóm thường thì không bị bắt buộc, nhưng mà chính vì cái sinh mạng của các em, vì cái tương lai của trẻ con, mà cũng là một cái bài học cho những người mẹ, những bậc cha mẹ Việt Nam nhiều khi không có hiểu rõ luật lệ bên này, thành ra vẫn cứ hành xử theo kiểu Việt Nam. Ở Việt Nam mình thì khác, và chị Thương Nga, nhà nào thì cũng trống hốc, rồi thì hàng xóm chung quanh bao nhiêu người ngó chừng vào thì không có sao, rồi nhà nào thường thường cũng ở đông người, chứ đâu có phải là chỉ có mỗi cha mẹ và con cái, cho nên những cái thói quen đó không thể nào có thể tiếp tục được ở bên này nữa, chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và cái chuyện đó tôi nghĩ rằng cũng vẫn còn đó chị Thủy ạ. Chúng tôi cũng biết là có nhiều em là cha mẹ nghĩ rằng đã đến cái tuổi mà các em có thể là không có cái bị gì rồi. Nhưng mà quý vị biết rằng trẻ em đó nó rất là nghịch ngợm. Nó có thể là lấy một cái bật quẹt lửa chẳng hạn, nó đốt, nó chơi, hoặc nó làm những cái điều gì thì chúng ta thấy rằng cũng không có nên chút nào. Rồi về ngay cả cái việc mà các em mà ngồi ở trên xe đó, bây giờ thì hy vọng rằng không có còn cái chuyện này nữa. Nhưng mà hồi nãy một vị thính giả nói rằng các em bé mà trèo qua trèo lại đó thì rõ ràng rằng có. Cũng giống như là những người lớn ngồi ở trên xe thì cứ ôm em bé ở trên lòng và nghĩ rằng cái chuyện mình ôm em bé ở trên lòng đó là rất là an toàn. Nhưng bây giờ đã có những cái luật là em bé ngồi ở trên xe nó nặng bao nhiêu ký, bao nhiêu pound thì nó phải cột, có phải có cái dây belt. Rồi nếu mà em bé nhỏ quá thì nó phải xây cái mặt của nó ra ở phía đằng sau, chứ không phải là xây cái mặt ra ở đằng trước cái windshield, là vân vân và vân vân. Nhưng mà cái chuyện mà cha mẹ ôm con ở trên xe đó có, rồi cho con đứng lên cũng có nữa đó chị Thủy.
Vâng, đôi khi chúng ta đi ngoài đường á,
dạ,
mình
thấy
xe ngã tư, thấy mấy em bé bên cạnh cũng vẫn nhiều khi cũng vẫn chạy lon ton, rồi ôm rồi đứng ra đứng lên để mà ôm cổ bố hay là mẹ đang lái xe, cái điều đấy chúng tôi cũng thấy. Chưa kể những cái pickup truck á chị Thương Nga, những cái xe pickup đằng sau có cái thùng đó, đôi khi có nhiều
ngồi.
Khi thấy có mấy em bé ngồi đằng sau luôn đó.
Đúng vậy.
Trời ơi kinh khủng quá. Tại sao mà em bé thì buộc phải ngồi đằng trước, phải seat belt, phải có ca seat, mà tại sao ngồi đằng sau xe thùng thì lại có thể ngồi một cách khơi khơi như vậy? Thành ra đó cũng là những cái điều mà các bậc phụ huynh Việt Nam cần rất là thận trọng. Vâng, chị Thu Nga. Chị Thu Nga khi mà chứng kiến những cái điều này đó, thì tự nhiên bây giờ tưởng tượng đi, nếu mà chính gia đình mình, hàng xóm láng giềng mình mà chúng ta nhìn thấy cái điều đó, thì không biết là mình sẽ phải làm sao để mà mình gọi, để mà mình báo cáo với chị Thu Nga. Chị báo cáo như vậy mình có mặc cảm không? Có mặc cảm là mình mét cái chuyện xấu của hàng xóm không? Có mặc cảm, có sợ là người bạn hay người hàng xóm sẽ thù hận mình không? Nhưng mà có lẽ cái sinh mạng con người nó quan trọng hơn tất cả những cái nỗi lo sợ đó là chị Thương Anh nhỉ?
À, dạ vâng, à, cũng giống như là nếu mà con cái hư thì chúng ta phải làm sao mà để có thể là cải huấn con cái mà người ta gọi là tough love. Thì đối với hàng xóm hay là bạn bè cũng vậy. À, nếu mà quý vị ngại mà quý vị nghĩ rằng cái sinh mạng của em bé là tốt, thì quý vị khi mà báo với cảnh sát quý vị cũng có thể nói rằng ồ không có dùng cái tên của tôi. Nhưng mà phần đông là người Việt Nam mình ít khi mà họ làm như vậy lắm. Và còn cũng có nhiều người nói rằng ồ cái chuyện của người ta không phải chuyện của mình, mình đừng có xen vào. Thì cũng có những cái trường hợp tùy theo cái trường hợp xảy ra. Giống như cái bà mẹ của em bé trai mà bị rơi xuống chuồng khỉ đó, thì nói rằng bà đâu có mà phải tội gì đâu. Cái chuyện mà để không có để ý cái chuyện mà accident thì nó vẫn có xảy ra. Và trong khi mà tai nạn xảy ra thì cô ta cũng muốn cảm ơn những người đã hành động đúng thời, đúng lúc, đúng chỗ. Nhưng mà cô nói rằng cái chuyện mà accident thì vẫn thường xảy ra như thường. Chúng ta cũng biết rằng tai nạn xảy ra ở trong tích tắc, ở trong chớp mắt. Nhưng mà nếu mà chúng ta chú ý tối đa thì là chúng ta giảm được cái phần nào thì giảm, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy. Tại vì bao giờ, đúng như chị hồi nãy chị có nói, cảnh tắc vô áy náy.
Yeah.
Nếu chúng ta có sự thận trọng thì chúng ta sẽ tránh được những cái điều, những cái rủi ro ngoài ý muốn, chưa kể những cái nỗi ám ảnh suốt cuộc đời mình. Tưởng tượng là cha mẹ mà chỉ vì cái sự bất cẩn của mình mà con cái mình bị nguy hại thì có phải là mình sẽ ân hận suốt cả cuộc đời. Chưa kể đến cả trong gia đình, rồi thì người quen biết ai gặp cũng sẽ gợi hỏi và cũng sẽ gợi lại cái vết đau thương đó. Làm sao mà có thể quên được, phải chị Thương à?
Dạ vâng, đúng rồi. Và trở lại cái câu chuyện của cái con khỉ đột đó, thì có một cái đoạn video cho thấy rằng có lúc cái con khỉ nó dường như là nó muốn bảo vệ cái bé trai này. Nhưng mà cũng có những cái lúc mà nó kéo lê cô bé ở trong cái ống nước đó, trong cái chỗ đó là cái nước. Cho nên là chúng ta cũng không biết là con khỉ này nó muốn cái gì. Nhưng mà cái ông mà giám đốc của sở thú đó, ông cho biết là con khỉ này nó lúc đó nó đang bị kích động lắm. Và coi như là nó cũng không có biết xử sự ra như thế nào. Tại vì những cái tiếng động rất là ồn ào trong vòng có 10 phút thôi sau khi mà bé trai này rơi xuống. Và ông cũng cho hay là con khỉ này nó có thể dùng một tay thôi mà bóp nát một cái quả dừa. Thì chắc chắn rằng nếu mà nó bóp cái đầu em bé hoặc là nó mà có một cái hành động nào đó, chắc em bé không có thể nào mà có thể sống sót được. Cho nên ông nói rằng ông vẫn giữ cái quyết định của mình. Thành ra cái chuyện này rất là đáng tiếc. Nếu mà em bé chết thì là đáng tiếc hơn. Và cái con khỉ chết, đáng lẽ con khỉ không có bị chết nếu mà mẹ của em mà nghĩa là chú ý tới em nhiều hơn thì em không có rớt xuống đó.
Vâng, trong cái câu chuyện này thì ít ai người ta trách. Mặc dù người ta đều nói là có thể em bé không bị nguy hại, nhưng mà ít ai trách sở thú này. Bởi vì trong cái hoàn cảnh đó, đã đến cái nước đó thì họ phải hành xử theo như thế. Tuy nhiên, trở lại cái trách nhiệm vẫn là ở bậc cha mẹ, ở phụ huynh đầu tiên. Dù là cái sơ sót, dù là sự vô tình, không phải cố ý, nhưng mà cũng vẫn phải nhận cái trách nhiệm của mình. Chứ nếu cái gì chúng ta cũng đổ cho người xung quanh, chưa kể chúng ta lại còn kiện cáo những người nữa, thì là nó lại là qua một cái đường khác rồi, ra ngoài cái phạm vi của tình yêu và gia đình. Thưa quý thính giả, rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi vào đóng góp chương trình ngày hôm nay, và cũng xin cáo lỗi với những quý thính giả bây giờ gọi ở trên đường dây nhưng mà chúng tôi không thể nào nhận thêm điện thoại được nữa. Qua cái câu chuyện thời sự này, tình yêu và gia đình cũng muốn nhân cái cơ hội này để nói lại, trở lại chúng ta cùng ôn lại những cái bổn phận và trách nhiệm của bậc làm cha mẹ, ông bà trong cái thời điểm mà vào đầu mùa hè, chúng ta sẽ có nhiều dịp gần gũi với con cái, hay là đưa con cái hay các cháu đi chơi, thì nên xin quý vị thật là cẩn thận, cẩn tắc bao giờ cũng vô áy náy cả. Chị Tư Nga, xin chị được kết chương trình này ngày hôm nay.
Dạ vâng, thì giờ một lần nữa thì chúng tôi cảm ơn quý vị đã gọi vào để mà chia sẻ, đóng góp những cái ý kiến của quý vị. Nhân cái chuyện mà con khỉ đột bị bắn chết, mà được cái nhóm mà gọi là Facebooker đòi công lý, nói rằng đáng lẽ con khỉ không có nên bị bắn chết như vậy, có thể là đánh thuốc mê, chích thuốc mê, bắn thuốc mê. Nhưng mà cái con khỉ này nó hành động với là một cái con vật thì mình cũng khó biết cái chuyện gì xảy ra. Nếu mà nó giết đứa bé 3 tuổi thì như thế nào? Nhưng mà để mà tóm lại thì chúng ta thấy rằng cha mẹ nên để ý hết sức tất cả mọi cái tình cảnh nào mà khi mà có em nhỏ ở bên cạnh mình. Như là bây giờ chúng tôi đúc kết lại những cái chuyện mà có thể xảy ra, ví dụ như trong hội chợ hay các hội hè thì xảy ra các em bé đi lạc rất là nhiều. Những cái em bé lớn cũng bị nữa, thì chúng tôi cũng đã có quen một gia đình mà em này cũng đã lớn rồi nhưng mà em bị bệnh tâm thần. Nên là chỉ mới sống ra một cái rồi là cả cảnh sát và gia đình đi tìm. Tới 3 ngày sau thì mới đưa em vào bệnh viện được. Rồi các em khi mà đi vào trong sở thú hay là những nơi mà có cái động vật hoang dã ra thì quý vị phải nhìn hết sức. Tại vì các em có thể là thò tay vào hay là làm những cái điều gì đó làm cho những cái con thú này nổi giận. Rồi ví dụ như tới nhà người khác chơi hay đi vào những nơi công cộng, phải để mắt tới các em để các em không có nghịch phá làm cho người khác khó chịu. Hay là cũng có một cái chuyện nữa là các em đi tới nhà người khác hay đi tới chỗ nào đó, các em thấy những cái con chó, con mèo thì các em hay nghịch ngợm. Và ví dụ như con mèo thì sắp tay con mèo lên hay là thò tay vào miệng con chó vân vân. Thì chúng ta cũng biết là chó mà nó nhai con nít đó cũng nhiều chuyện để xảy ra. Rồi các em cũng tìm cách trốn núp ở trong những cái tủ lạnh dài thì các em không có thể nào ra được. Rồi cũng có cái chuyện mà các em bỏ cái con mèo vào ướp vào trong microwave để mà làm nổ nữa thì cái chuyện đó cũng có xảy ra. Rồi cha mẹ mà ẵm con ở trên tay trên xe nghĩ rằng an toàn thì không có tốt chút nào hết. Và các em và ông nội, ông ngoại hay là cha mẹ của các em khi mà gia xe thì phải nhìn ở phía sau để coi rằng có em nào núp ở trong đó nữa hay không. Và thêm cái bổ túc thêm nữa là các em ở trong những cái bữa tiệc đó hay là bữa ăn đó hay cầm đũa, cầm nĩa mà để mà đánh nhau đó. Rồi cái vấn đề mà dùng chơi cái súng giả cũng gây ra án mạng và cảnh sát thì phải chịu tội đó chị Thủy. Dạ mời chị.
Vâng, đúng ra là không có nên cho con em mình chơi với súng đạn dù là súng đạn giả. Dạ. Không biết bà nội, bà ngoại Thương Nga thì như thế nào. Chứ còn bà ngoại bên này thì không bao giờ
không
mà cao cho con cái, cho, dạ, cho các cháu làm quà bằng súng ống cả. Chúng ta đã phải trải qua quá nhiều chiến tranh, quá sợ hãi súng ống rồi. Không nên để cho các em tiếp cận với những cái điều đó. Nhất là khi bên này những cái phim ảnh và những cái trò chơi, những cái game ở trên TV đã quá sức là bạo lực rồi. Không để cho các em quen thuộc với là những cái thứ mà sử dụng bạo lực như vậy. Và đưa ra chương trình này chỉ để ước mong các gia đình Việt Nam có được một mùa hè thật là an toàn, thật là vui tươi, hạnh phúc. Và không có một điều gì sơ sót xảy ra để làm cho các bậc cha mẹ hay các ông bà nội ngoại phải ân hận cả. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã gọi vào đóng góp. Cảm ơn chị Thương Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Vâng, và xin hẹn gặp lại quý thính giả và chương trình này vào tuần sau với chị Phương Nam.
Dạ vâng, xin kính chào quý thính giả và chào chị Vũ Thanh Huyền.